Tát giới là như thế nào ạ? Chúng con là Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới mà không giữ được thì có phạm tội không ạ?
Đương nhiên,
thọ mà không nghe giữ thì sẽ vì vi phạm thôi. Ở nhà nước họ có một câu gì, anh không biết mà phạm tội á thì có thể xét về tình tiết có thể giảm án cho, còn anh biết mà vẫn cố tình gì vi phạm thì tội của anh lại càng phải tăng gì,
tăng thêm.
Trong nhà Phật chúng ta cũng thế thôi. Ở đây Phật tử hỏi là gì, hỏi là Bồ Tát giới là như thế nào. Bồ Tát giới ở đây chính là những gì, những giới luật từ kim khẩu của Đức Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na trong kinh Phạm Võng, tức là gì, là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó các quý vị. Chúng ta thấy Đức Phật là có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì Tỳ Lô Giá Na chính là pháp thân, hay cũng có thể nói là gì, là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói ra được nói ở trong gì, trong kinh Phạm Võng, hay là Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, tùy theo cách dịch có ngắn có dài khác nhau. Nhưng chung quy đó, cái kinh đó là gì, hay là nói là gì? Luật đó là chính Đức Phật dạy cho các vị gì, Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia tu tập, dành cho các vị hướng đi Bồ Tát xuất gia để tu tập thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn dành cho các Bồ Tát tại gia, tức các Phật tử tại gia hướng tâm Bồ Tát, thầy nói đúng hơn là hướng tâm Bồ Tát để phát nguyện thọ trì gì, thực hành gì, Bồ Tát giới, để dần dần bước trên con đường gì, hành Bồ Tát đạo. Mà từ Bồ Tát là gì chúng ta phải hiểu đó. Bồ Tát là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là âm là gì? Là Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Hoa là phiên âm là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Có nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Nếu hiểu theo cái từ của Việt Nam, nghĩa của Việt Nam chúng ta là gì? Là đem ánh sáng của Phật Pháp tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho gì? Cho người khác. Đó chính là hành động của Bồ gì? Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình mà. Là tự giác và giác gì? Giác tha. Tự giác tức là tự mình phải giác ngộ đã. Đem những điều mình giác ngộ, mình hiểu biết đó, để gì? Để khuyến dụ, để bảo ban, để chỉ dạy cho người khác cùng được phá mê khai ngộ. Thì đó gọi là gì? Là giác tha. Đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì có thể gì? Tổn kỷ để lợi gì? Lợi nhân. Tức là mình chịu những cái nỗi oan khuất, nỗi thiệt hại, nỗi đau khổ, thậm chí là gì? Hy sinh tính mạng mình, hy sinh gia đình mình, hy sinh người thân mình để cứu độ chúng sinh. Đó chính là gì? Việc làm là hành động, là hạnh của Bồ Tát vậy. Cho nên Phật tử này hỏi là thế nào là Bồ Tát giới? Thì thầy xin trả lời là Bồ Tát giới có hai phần. Một phần là dành cho Bồ Tát giới gì? Xuất gia, gồm có 10 giới trọng và 48 giới kinh, được Đức Phật thuyết ở trong kinh gì? Kinh Phạm Võng, hay còn gọi là kinh Phạm Võng Bồ Tát giới kinh. Một phần dành cho gì? Các Bồ Tát tại gia, đó chính là có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Đó. 6 giới trọng, 28 giới khinh. Đó, đó là gì? Đó gọi là Bồ Tát giới. Có hai phần dành cho hai chúng xuất gia là tỷ khiêu ni, và có thể sa di ni, thức xoa mana cũng được. Tức là năm chúng xuất gia đều có thể thọ gì? Bồ Tát giới xuất gia. Còn hai chúng tại gia là ưu bà tắc và ưu bà di, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ đó, có thể gì? Đều có thể thọ giới Bồ Tát tại gia, tức là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Các vị nhớ rõ nhé, giới Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia khác nhau, khác nhau ở nhiều chỗ. Và đặc biệt ví dụ như là giới gì, cái giới dâm chẳng hạn, Bồ Tát giới tại gia thì Phật chỉ cấm gì, cấm tà dâm, còn Bồ Tát giới xuất gia thì cấm gì, cấm hẳn cái việc gì, dâm dục, vân vân. Rồi Bồ Tát giới tại gia thì không có, Phật không cấm cái việc gì, tự nấu nướng, tự ăn uống, tự tích trữ đồ ăn ở trong nhà. Còn Bồ Tát giới xuất gia thì Phật cấm cao hơn. Có những cái mà bây giờ thế kỷ 21 này thọ nhưng cũng rất khó giữ. Bởi vì Bồ Tát giới thì dạy là ngày chỉ được ăn một bữa, quá ngọ không được ăn. Quá ngọ mà ăn thì đồng với gì? Đồng với ma. Nhưng sám hối Đức Phật, thời chúng con cách Phật đã xa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tư tưởng, thậm chí là ô nhiễm cả gì? Cả gì? Cả ý nghĩ. Cho nên từ cái ô nhiễm ý nghĩ, tức là bây giờ chúng ta gì? Xem tivi, đọc báo, xem phim, xem mạng xã hội, vân vân, đủ các thứ đó. Bài rằng nó đưa hết vào đầu chúng ta, cho nên đó gọi là ô nhiễm gì? Ô nhiễm về văn hóa, ô nhiễm về ý thức, ô nhiễm về mắt thấy, tai nghe, ý nghĩ rất là nhiều. Cho nên từ cái chỗ ô nhiễm về gì, trong tâm như vậy, nó mới biến thành ô nhiễm cả ngoài thân. Vì vậy mà thân tâm nó với không đủ sức khỏe, ngày ăn một bữa thì nó gì, suốt ngày phải uống thuốc, suốt ngày phải đi, suốt ngày phải đi viện. Một quốc gia mà bảo theo Phật giáo mà suốt ngày đi viện thì còn, thì ai ai theo Phật giáo mà cũng phải đi viện thì các vị nghĩ xem làm sao mà đưa dân giàu ở nước mạnh được, đúng không? Cho nên là thôi, sám hối, lạy Phật, lạy Tổ, chúng con phúc mỏng nghiệp dày, sinh vào cái thời gì? Cách Phật đã xa. Tuy được thân người nhưng mà mọi người ở thế gian bây giờ là phần đa là gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ quá nhiều, rất rất nhiều. Cho nên chúng con mới khổ như thế này, thân thể chúng con bệnh tật triền miên như thế này, ngày ăn một bữa chúng con không chịu được, đói không chịu được. Ví dụ là gì, nếu mà thầy bây giờ bảo chúng ta lên đây dự khóa tu chỉ được ăn bữa trưa thôi, xin thưa các vị, các vị sẽ hát một cái bài là gì, đồng ca một cái bài, vẫy tay con chào sư, một lần đầu là một lần cuối, và gì, và bye bye thầy. Đấy, thôi vỗ tay cũng được mà có sao đâu. Và lần sau nghe tin là gì, đăng tin là chùa Khai Miên nguyên mở khóa tu Địa Tạng. Thôi thôi, ta xa nhau rồi. Hát cái bài thôi thôi ta xa nhau rồi là thôi, thầy trò thì không còn là duyên nữa. Và có mở ra thì gì? Mấy thầy trò các thầy tự giảng, tự học và tự tu với nhau. Vì sao? Khổ quá. Cái ông thầy trước đây ông có thế đâu, bây giờ tự nhiên ông kẹt xỉ thế. Mình đến chùa mình cũng cúng dường, mang một yến gạo, thậm chí mang cả tạ gạo, mang cả bao nhiêu rau, bao nhiêu củ quả, ông không cho ăn, ông để trong kho, rồi hết khóa tu ông đem ông bán, ông lấy tiền hay sao ấy, ông cho mình ăn có một bữa thôi. Cho nên là đấy, hát cái bài gì, đường thầy thầy đi, đường trò thì trò đi, trò đi. Ở ngoài xã hội thì họ hát là gì, đường anh đi, anh đi, đường em đi, em đi. Còn chúng ta là gì, thôi đường thầy cứ đi, còn đường trò trò gì, trò cứ đi. Trò không đi đến chùa này thì trò có nhiều chùa khác để trò đến. Còn thầy kẹt sĩ thì gì, thầy cứ ở đấy mà gì, mà giữ lấy cái sự kẹt sĩ của thầy đi. Đâu có cảm thông, đâu có chia sẻ với thầy là gì, đấy là lời Phật dạy, chỉ ăn nên ăn có một bữa đâu. Vì chúng ta gì, quen rồi, ở nhà ngày ăn 3 bữa, thậm chí 5 bữa, thậm chí là gì, 7-8 bữa, thậm chí là đói đói lúc nào là vào tủ lạnh, mở ra và có sẵn gì, thức ăn ở trong đó rồi. ngày có khi đến 10 bữa chứ đừng nói là 3 bữa. Mà bây giờ lên chùa tự nhiên là thầy lại bắt ngày ăn một bữa thế này thì thôi. Tu mà khổ như thế này thì tu làm cái gì? Đi tu nó phải an lạc, đi tu nó phải hoan hỉ chứ, đi tu mà cái bụng còn đói thì tu làm sao được. Cho nên thôi, bye bye. Đấy, không đến nơi chùa nữa. Vì vậy cho nên nữa thôi, giới luật của Đức Phật chúng ta giữ được đến đâu thì ráng mà giữ, cố để giữ thôi. Chứ bây giờ mà bảo giữ được trọn vẹn 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, xin thưa các quý vị, không có một ai giữ được. Thầy nói thật, giữ được 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia như các quý thầy bây giờ, xin thưa các quý vị, cũng chẳng có một ai giữ được. Nói thật lòng đấy. Nói mỗi một cái giới, 10 giới sa di thôi. Có một cái giới gọi là quá ngọ bất thực, tức là quá ngọ không được ăn thôi. Nếu mà căn cứ vào đó thì xin thưa các quý vị, bây giờ chúng tôi cũng chẳng phải là sư nữa đâu, mà là cái ông gì chứ không phải là ông sư. Vì sao? Bảo là quá ngọ mà ăn nữa thì không phải là sa di, chứ đừng nói là tỷ khiêu, là tỷ khiêu ni, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thì sinh vào cái thời mạt pháp này, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Vì phúc mỏng nghiệp dày cho nên gì? Ốm đau bệnh tật, cho nên tham sân si mãi. Vì vậy mà thôi, Phật cũng phải mắt nhắm mắt mở. Ở trên cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh, an vui bất diệt, Ngài cũng phải mắt nhắm mắt mở. Thậm chí có khi Ngài cũng phải nói với các vị thiên long bát bộ hộ pháp là gì? Là thôi, cái thời mạt pháp này, nó đến chùa, nó nghe kinh là quý lắm rồi. Thôi các ông cứ phiến phiến cho nó. Ông bắt hậu học giống như đệ tử của tôi khi tôi còn tại thế thì chắc là nó bỏ đạo hết. Chắc là chả ai còn đến chùa nữa đâu, chứ huống chi là đi tu. Đúng không? Đấy, đi tu bây giờ vào làm tiểu đi tu, mới đi tu bây giờ. Bảo nó khó, nó khổ như chúng tôi ngày xưa là gì? Nó chạy đến ngôi chùa khác ngay, không chịu được. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi chúng ta giữ được đến đâu thì giữ thôi. Bây giờ cốt là gì? Phật mới thấy chúng ta, Phật mới thương, Phật mới bảo gì? Thôi cứ dùng cái pháp của tín sâu nguyện triết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đi, rồi nương vào tha lực của Đức Từ Phủ A Di Đà Phật khi xả bỏ báo thân này để được gì? Đới nghiệp vãng sinh. Vãng sinh về đó rồi thì được cái thân kim cương bền chắc na lai diên, thọ lượng bằng thọ lượng của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng gì? Vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng vô biên. Lúc đó học Phật tu Phật, lúc đó mới thực sự là học Phật, mới thực sự là tu Phật, mới thực sự là hành Bồ Tát đạo, mới thực sự là bước trên con đường của Phật đã đi. Nhưng nếu chúng ta không có tu ngày nay thì chắc chắn không thể bước vào đó được. Không có khó khăn gian khổ ngày nay vượt qua thì không thể nào có cơ hội vãng sinh về đó được. Cho nên Phật mới dạy chúng ta là gì? Chỉ cần quy tam bảo, đoạn ác tu thiện, những cái việc lớn, những việc chúng ta có thể là tốt rồi. Còn cái điều quan trọng, cái ba món tư lương quan trọng đó là tin sâu, nguyện thiết và hành gì? Hành chuyên. Đấy, tin sâu này, nguyện thiết này và hành chuyên. Đó. Tức là tin là gì? Có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là gì? Là hoàn toàn đúng đắn và chuẩn chỉ, chuẩn xác, chính xác. Ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân, Đức Phật dạy về kinh đó là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà và tin chúng ta là người niệm Phật quyết định sẽ được vãng sinh, đó gọi là tin sâu. Nguyện thiết là gì? Là chỉ nguyện về Tây Phương, tất cả những việc chúng ta làm thiện được, giống như gì, đem phóng sinh một con cá, một con tôm, một con chim sẻ vân vân, thậm chí là cho người một mẩu bánh mì, cho người một ăn xin một gì, một đồng, một cắc nho nhỏ thôi, đó cũng đem hồi hướng công đức đó để cầu sinh Tây Phương. Tụng được một biến kinh, niệm được một câu Phật cũng đem hồi hướng công đức để cầu sinh Tây Phương, chứ không cầu phúc báo nhân thiên, không cầu ở lại thế giới này để hưởng cái gì, hưởng làm tổng thống, hưởng làm thủ tướng, hưởng làm chủ tịch nước, hưởng làm tổng bí thư, vân vân. Không cầu, không cầu tất cả những cái đó, chỉ cầu sau khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Biết trước ngày giờ tự tại ra đi là tốt nhất, bằng không thì ít nhất cũng được gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương cũng quý lắm rồi đó. Cho nên xin thưa các quý vị, tin sâu nguyện thiết là như thế. Còn thế nào là hành duyên? Một câu A Di Đà Phật, đừng để cho ai đó khuấy động niềm tin và ý chí niệm Phật cầu sinh Tây Phương của mình. Đừng có để cho bất cứ một tôn giáo nào làm lung lay cái gì chí nguyện cầu sinh Tây Phương của mình. Đừng có để bất cứ một hoàn cảnh nào tác động tới cái ý chí nguyện lực cầu sinh Tây Phương của mình. Dù mạnh khỏe, dù phúc báo, dù giàu sang, dù công danh sự nghiệp tiến cao đến đâu, cũng chỉ là hư danh mà thôi, cũng chỉ là gì, như một giấc mộng mà thôi các quý vị. Dù cho thọ mạng có đến 100 tuổi, cũng chỉ là một ngày một đêm ở cõi trời thứ hai, tức là cõi trời gì, cõi trời đau lợi mà thôi, chẳng sánh bằng một giây một phút là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cho dù có hưởng thọ, có hưởng phúc 100 năm ở thế gian, cũng chỉ như là một gì, một cái khảy móng tay cả tách một cái của cõi trời đau lợi, chứ chưa nói gì đến gì cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Như trong kinh nói, phúc báo của vua cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới, đem sánh với một vị gì, một vị thượng thiện nhân, tức là một người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm hạ sinh, cũng chẳng bằng một gã gì ăn mày đối bên cạnh người vua vậy các quý vị. So 100.000.000 ức, muôn triệu tỷ phần, không bằng một phần các quý vị. Cho nên nguyện thiết là gì, hành chuyên là gì? Hành chuyên tức là đem câu Phật hiệu A Di Đà nhớ lúc nào niệm lúc đó. Người đi cấy cũng niệm A Di Đà Phật được, người bán hàng cũng niệm A Di Đà Phật được, người cầm vô lăng lái ô tô vẫn niệm A Di Đà Phật ở trong gì, trong tâm được. Người cầm càng xe máy, lái xe máy vẫn niệm A Di Đà Phật ở trong gì, trong tâm được các quý vị. Phật dạy chúng ta một cái phương tiện vượt xa mọi gì, mọi phương tiện khác. Một đời có thể thoát khổ, một đời có thể đới nghiệp vãng sinh, một đời có thể từ phàm sang thánh ngay chỉ trong một gì, tích tắc vậy, một sát na vậy. Cho nên thôi, Bồ Tát giới giữ được là cái quý, còn nếu không giữ được cũng không sao. Cốt ở chỗ gì, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Đây mới là gì, bản hoài của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái thời gì, thời kỳ mạt pháp đối với chúng ta này vậy. Hãy nhớ điều đó, nên cố gắng làm được cái điều đó. Còn Bồ Tát giới giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi cũng không sao.